Chiều ngày 29 tháng 1 năm 2020, tức mùng 5 Tết Canh Tý, khi không khí vui xuân còn chưa dứt, thì báo chí loan tin một nghi phạm là công an, công tác tại nhà tạm giữ công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, xả súng AK giết chết 4 người tại sòng bạc ở huyện Củ Chi. Nghi phạm đã tham gia đá gà, đánh bạc từ sáng đến trưa, thua bạc và có cự cãi với một số người, sau đó bỏ về, vài tiếng sau quay lại gây án. Hung thủ chưa bị bắt, thì đến rạng sáng ngày 30 tháng 1, một vụ bắn chết người, cướp xe lại xảy ra ở huyện Củ Chi, được camera người dân ghi lại khiến người dân hoang mang, lo sợ. Cùng ngày, Tòa án Nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tuyên phạt 3 công an phường Thanh Xuân Nam, mỗi người 7 năm tù về tội nhận hối lộ, trả lại ma túy cho người nghiện. Trong đó, ông Nguyễn Thế Biết từng là phó trưởng công an phường, ông Trần Văn Trọng và Nguyễn Minh Tuấn là cán bộ thuộc tổ cảnh sát hình sự phường. Cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang nói với RFA vào tối 30 tháng 1 rằng ông thấy buồn vì những ứng xử như vậy của những người được gọi là công an nhân dân, nhưng ông không thấy lạ. Ông nói.
Khi việc làm này của công an, chiến sĩ công an trong ngành ấy, trước hết thì chú cảm thấy là rất buồn và sốc. Thứ hai nữa là chú cảm thấy rằng là cái điều này tất nhiên nó sẽ không sớm thì muộn nó cũng sẽ xảy ra đối với một số cá nhân, bởi vì rằng là cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nó không chu toàn lắm. Theo chú ấy thì là dù có giáo dục chính trị tư tưởng cái bao nhiêu hơn nữa, khi mà luật pháp không nghiêm thì là người ta sẽ coi thường kỷ luật và dẫn đến một cái tình trạng là mất hiệu nghiệm.
Việc nghi phạm được cho là công an xả súng giết người như vậy gây bàng hoàng cho người dân cả nước vào những ngày đầu năm mới. Người dân hoài nghi về tính nghiêm minh trong việc thực thi các thông tư, nghị định dành cho lực lượng này đã được pháp luật quy định. Chẳng hạn như pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011, hay luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 đều có những quy định chặt chẽ các trường hợp được nổ súng và nghiêm cấm hành vi lạm dụng việc sử dụng vũ khí để xâm phạm sức khỏe, tính mạng của công dân. Cụ thể, Điều 22 pháp lệnh năm 2011 quy định rõ rằng khi thi hành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, chỉ nổ súng khi không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn hành vi của đối tượng và sau khi đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo. Ngoài việc nổ súng vừa xảy ra, nhiều sự việc không hay liên quan đến công an làm ảnh hưởng xấu đến ngành này nói riêng và toàn xã hội nói chung bị người dân đưa lên mạng xã hội. Điển hình là đại úy công an Lê Thị Hiền, đồng thời là cán bộ xử lý hành chánh của đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh thuộc công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã la hét xô đẩy lực lượng chức năng ở sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8 năm 2019. Thượng úy công an Nguyễn Xô Việt, công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, ném đồ ăn và tát vào mặt một nhân viên tại quầy tính tiền khi bị nhắc nhở vào tháng 11 năm 2019. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định về hành xử sai trái của nhân viên công lực Việt Nam như vừa nêu.
Tôi cho rằng cái tình trạng mà cán bộ công an đó vi phạm pháp luật đó, thì tôi thấy rằng ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã nói rồi. Do đó thì ngành công an cũng đã ban hành cái chỉ thị 04 về học tập những cái tác phong của Hồ Chủ tịch đó. Đó là phải đạt được một cái kết quả là phải thường xuyên rèn luyện, phải là thường xuyên để có một cái tu dưỡng. Đã nói chiến sĩ cán bộ công an đó thì anh không được vi phạm pháp luật. Trong ngành công an nó có 6 điều mà khi vào ngành công an đó thì họ phải làm sao họ ngăn chặn cái sự suy thoái về tư tưởng và đạo đức. Và chính những bản thân những người đó, đó họ không có một cái sự rèn luyện cho nên nó mới xảy ra những cái tình trạng đó. Đã đến lúc cái tình trạng này cũng đã đến kỳ báo động. Nhiều cái vụ việc nghiêm trọng mà như chị biết đó, thì cái nguyên nhân cái này đó là nó do cái sự đó là không tu dưỡng rèn luyện cái bản thân của người cán bộ chiến sĩ đó, và đặc biệt đó là phải giữ gìn cái kỷ cương cũng như là thực hiện nghiêm túc cái quy trình công tác, nhất là cái công tác tôi cho là cái công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch.
Một số người dân mà RFA tiếp xúc đều cho rằng thói hành xử côn đồ có sẵn trong máu của công an Việt Nam do bản tính, môi trường, tư duy nhận thức. Nếu họ sinh ra, lớn lên, được học tập, rèn luyện trong một môi trường tốt hơn, thì họ sẽ không có cách hành xử như vậy. Ông Trần Trọng Nhân, một người dân Sài Gòn nhận định rằng, việc công an cư xử như vậy xuất phát từ thể chế. Với kinh nghiệm bản thân, ông thấy hầu hết công an có cách làm việc hết sức thiếu tôn trọng người dân và bạo lực. Ông phân tích rằng, do công an Việt Nam thấm nhuần cách mà họ được đào tạo là cai trị người dân bằng bạo lực, chứ không bằng lẽ công chính, bằng luật pháp. Cho nên trong bất cứ trường hợp nào, dù người dân phạm tội hay không, thì họ cũng hành xử một cách côn đồ, bạo lực để thị uy và trấn áp người dân ngay từ đầu. Chính vì vậy mà khi ra đời sống, cách hành xử nó bộc phát ra. Qua sự việc nghi phạm là một công an xả súng bắn người trong sòng bạc ở Củ Chi, anh Nguyễn Văn Quang từ Sài Gòn nêu cảm nhận của mình.
Cảm giác thì bây giờ không còn cái niềm tin vô trong cái pháp luật Việt Nam nữa, không có tin niềm tin vô trong cái nhân viên công lực, những cái người thực thi pháp luật, chấp pháp ở Việt Nam nữa. Có nghĩa đứng góc độ người dân có nghĩa là cực chẳng đã mình mới cần tới họ thôi, chứ còn mình sẽ cố gắng mình xử lý theo trong cái khả năng của người dân của mình. Tại vì mình không có tin tưởng họ nữa. Thì cái chuyện luật pháp nó không nghiêm, nó cũng nằm ở trong cái độc tài đa độc đảng, nó đặc quyền đặc lợi, nó trao quá nhiều cái quyền lực cho cái công an, thành ra nó đứng ở trên luôn pháp luật. Chỉ thấy rõ ràng bao nhiêu về sự việc họ giải quyết, họ xử lý, họ bao che, họ thấy rõ.
Anh nói thêm rằng cảnh sát huy động 500 người bao vây một khu vực không rộng lớn mà sau 2 ngày vẫn chưa bắt được nghi phạm, chứng tỏ năng lực yếu kém của cơ quan chức năng. Sự vụ này khiến nhiều người nhớ lại rạng sáng ngày 9 tháng 1, mấy ngàn quân tràn vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm chỉ để giết cho được cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, ngay tại Tư Gia. Ông Lê Đình Kình là đảng viên Cộng sản 58 tuổi đảng và được dân làng tin tưởng giao phó trọng trách đi đầu đấu tranh giữ 59 hectare đất nông nghiệp của làng.